và không dồn rõ cảnh đời để cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta ra đời chúng ta đâu có biết dục là cái gì, nhưng mà tại sao lớn lên tự nhiên tôi phải dục và tôi hoang mang trong dục và tôi truyền miên sống trong dục đó, để tôi tìm lối thoát. Và khi mà tôi biết hòa tan vô trong dục rồi, tôi thấy đâu có cái gì mà giá trị. Sự mong muốn của các bạn đòi hỏi rất nhiều, nhưng mà rồi kết thúc để cho các bạn biết là không có cái gì mà phải mong đợi. Cho nên cái đó là mọi người đã qua tuổi dậy thì đòi hỏi, nhưng mà rồi học hỏi rồi chả có gì, khi mình cũng là điều kiện cho các bạn thích tâm mà thôi. Cho nên nhiều người tu thường nói rằng tôi trường trai diệt dục, nhưng mà tâm tâm dục vẫn còn. Các bạn nên nhìn nhận sự thật đó, và chúng ta phải dùng ý chí niệm thường niệm vô biện niệm niệm Phật cho nhiều, bởi vì dục nó cũng ở trong cái nguyên lý của lửa, của không khí, của nước, của phát triển, của sự hiểu biết sáng suốt à, thức tâm đó, cũng ở trong đó mà ra mà thôi. Cho nên cũng nằm ở trong nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Và nếu chúng ta niệm thường niệm nó sẽ mở, vì chúng ta có cái này để thay thế cái kia, thì cái phần đó bận rộn, bận rộn vì phần này thì không bận rộn vì phần kia. Nó rất dễ, nhưng mà nhiều người không. Bị hạ giới nó lôi cuốn, bị trượt khí nó lôi cuốn, được cho đó là tốt, cho đó là quý, rồi ôm lấy nó trở nên cái tánh ác trực, đâm ra hận thù, muốn ghét những người xung quanh, muốn được một, muốn dành riêng cho chính ta hưởng thụ mà thôi. Cái đó là sai lầm. Càng ngày càng vào trong cảnh eo hẹp. Trước kia các bạn chưa biết tình yêu, chưa biết tình dục. Ngày nay các bạn mới biết tình yêu, biết tình dục. Các bạn không có muốn ai đa động lên bạn nữa. Các bạn muốn sống tư kỷ mà thôi. Mà ai động tới các bạn muốn chém, muốn giết. Đó là cái chuyện eo hẹp. Vì chưa hiểu luật trời. Tất cả đồng nhất thể, tham sân si, hỷ nộ ai ố dục giống nhau chứ không có khác nhau. Cho nên khi chúng ta hiểu cái đó rồi, chúng ta thấy tất cả chúng sanh đã và đang học, và chúng ta cũng đã và đang học, và chúng ta nên học và nên tiến, không sao hết. Giữ bình tâm, và nếu chúng ta chủ trị được và đem những sự động loạn đó trở về hòa đồng sáng suốt, thì chúng ta mới mong rằng có ngày đạt được sự quân bình và thành đạo. Cho nên chúng ta lại có hàng tuần để học, để tu, để luyện à, tại sao chúng ta lại không thích động loạn nữa? Vì chúng ta đã thức giác rồi. Cái con đường tu là con đường duy nhất. Tới ông tỷ phú, ông giàu có đi đến số cuộc, ông không phải buông bỏ mà ông ra đi. Vậy chứ chúng ta có thế lực gì, chúng ta có gì nhu cầu mong muốn lắm ư? Rốt cuộc chúng ta nghĩ lại, chúng ta là được nhẹ hơn những người giàu có, vì chúng ta không có bận rộn vì ngoại vật ngoại cảnh nhiều, mà chúng ta lại trở về bận rộn với nội tâm trong chương trình chuyển hóa sẵn có của trên mình, thì chúng ta sẽ phong phú và giàu có trong tâm linh trước khi chúng ta có vật chất. Có vật chất biết sử dụng vật chất mới là tỷ phú. Có vật chất không biết sử dụng vật chất là nghèo nàn. Hỏi tại sao có vật chất biết sử dụng vật chất mới là tỷ phú? Là chúng ta sáng suốt, chúng ta thấy rõ rồi. Có sự sáng suốt mới tạo ra những vật hiền hòa trước mắt chúng ta, và chúng ta biết đây là Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta, và chúng ta phục vụ nâng niu nó và chuyển tiếp cho người khác, và để cho mọi người hiểu rõ đây là của Thượng Đế, đây là sự thông minh đóng góp của loài người, chứ không phải niên qua cấp thời được. Phải ngày giờ đòi hỏi mới có thành tựu. Thì chúng ta quý yêu vật chất cũng như quý yêu Thượng Đế, quý yêu nhân loại. Còn nếu mà có tiền bạc, có vật chất mà không biết sử dụng, không có quán thông nguyên lai bổn tánh của mọi vật, là con người nghèo nàn mà thôi. Vì sao? Vì tâm tối và không thấy nhân quần đang sống với ta, không thấy Thượng Đế đang sống với ta, không thấy sự phong phú đang xây dựng thể xác lẫn tâm linh cho chúng ta, thì chúng ta là người nghèo nàn, tham lam, sau đó có một muốn mười, tạo ra cái gì? Khổ. Khổ là gì? Khổ là nghiệp. Đó. Chứ mọi người đều bị nghiệp chướng đòi hỏi, là vì sự tâm tối. Cho nên chúng ta đã có sự giáo dục đầy đủ từ ngoại cảnh cho đến nội cảnh rất rõ rệt, nhưng mà người thế gian còn ý lại tôi là tôn giáo này, tôi là học của vị giáo chủ kia, ý lại nơi đó thì trì trệ làm sao tiến hóa. Cho nên tôi thường thường nói các bạn phải đem nhà thờ hàng tuần, hàng ngày, hàng giờ vào tâm các bạn, đem chùa chiền vào tâm các bạn, truy tầm lịch sử của những người thành đạo ở trong tâm các bạn, và xây dựng tâm của các bạn trở nên những hành giả tuyệt diệu, kế tiếp mới là đúng luật trời. Cho nên chúng ta không đòi hỏi ngoại cảnh, những người vô vi không đòi hỏi ngoại cảnh, nhưng mà đòi hỏi sự thực hành để xây dựng tâm thức cho chính mình, nhưng họ mới ảnh hưởng người khác. Đó là căn bản của người tu của vô vi. Cho nên hàng tuần các bạn vật lộn với đời, đụng chạm với đời rất nhiều, buồn tủi sân si đủ thứ, nhưng mà rốt cuộc có ai gặt hái được gì đó? Rồi trở về cũng nói tôi phải tu, rốt cuộc phải tu, phải ăn năn, phải hối cải. Chính tôi mà tạo ra cho một đám người buồn bực, đó là tội của tôi. Mình càng thấy xung quanh mình mọi người không thích mình, chính mình chứ chẳng ai, con đường đó là con đường đưa mình xuống địa ngục. Mà ở xung quanh mọi người nói mình làm điều đúng là con đường đó là con đường đưa các bạn lên thiên đàng. Chứng minh rất dễ dàng. Cho nên tâm tình không thay đổi là không được. Chúng ta phải bỏ tâm, càng tu càng dứt khoát tâm đời, rồi càng tu càng bỏ tâm đời, thì tâm đời và dứt khoát rồi thì chúng ta là tiên tại trần, chứ đi đâu mà chờ tiên tới cứu chúng ta, chờ Phật tới cứu chúng ta. Mấy nghìn năm trời Phật đâu có xuống nữa ta cứu nhà ngươi, đưa nhà ngươi đi không? Ngươi phải đi, vì chúng ta đã có toàn bộ toàn năng điều khiển cái tiểu thiên địa này, có khối óc, có tâm linh, có thể xác, phương tiện để chúng ta học. Tất cả phương tiện đều đầy đủ, không thiếu một phương tiện nào hết. Tại sao chúng ta còn trì trệ, còn lý luận trong sự chấp mê, còn đòi hỏi sự cung ứng của thể xác mà không biết xây dựng tâm linh tiến hóa? Vốn cuối cùng của chúng ta là thanh tịnh và sáng suốt mà không biết làm, không biết đào thải sự ô trược, làm sao chúng ta có sự sáng suốt? Và ở trong mê chấp lý luận giữa bạn đạo với bạn đạo cũng có sự tranh chấp ở trong tâm thức xuất hiện tức khắc, nhưng mà không hay, thiếu hòa đồng, thiếu sáng suốt, đó là ngu muội. Chứ đừng tưởng là sự suy gẫm của chúng ta là đúng, không có đúng đâu. Để tự nhiên nó mở ra, rồi các bạn sẽ sống trong cảnh hồn nhiên, các bạn mới ở trong hòa đồng khai thác những cái gì quý báu của trời đất đã ân ban, từ thanh quang điển lành chuyển sang xuống. Nếu các bạn không thả lỏng tâm hồn thì làm sao các bạn hưởng được thanh quang điển lành? Đó là phần nhẹ. Các bạn dồn thấy ở đời kinh khí cầu, nó nhẹ nó mới được hút đi lên. Còn nếu mà nặng trượt cột thêm cục đá thì nó không đi được. Thấy rõ chưa? Nặng trượt thì chìm xuống, mà thanh nhẹ nó lại bay bổng lên. Cho nên chúng ta phải bỏ tâm, bỏ tánh đời để tiến tới quân bình, luật đạo. Thì thần tiên tại thế có gì đâu mà phải lo, có chút xíu đó thôi, nhưng mà rất khó. Bữa trở về gia đình thì các bạn thấy rằng bao nhiêu phải lo, bao nhiêu động loạn, nhưng mà các bạn bình tâm niệm Phật một chút, các bạn thấy rằng ồn ồn ào ào rồi đâu cũng phải vào đấy. Bao nhiêu lần thiếu thốn, bao nhiêu lần động loạn, bao nhiêu lần đau khổ, rồi các cũng vẫn qua. Sao lạ vậy? Thấy không qua được nhưng vẫn qua, tại sao? Chúng ta mới nhìn nhận có bề trên. có sự thanh nhẹ đang chiếu hóa chúng cho chúng ta. Chúng ta phải mở tâm mở tánh càng ngày càng thanh nhẹ hơn, chúng ta mới đón rước được điều đó. Hồn chúng ta không mở, không đón rước được sự sáng suốt của đại hồn. Cho nên chúng ta phải mở mới đón được sự sáng suốt của đại hồn. Bất cứ tôn giáo nào ở thế gian, nếu không thực hành tâm thức thì chỉ làm hình thức bên ngoài, rồi gặt hái sự bực tức mà thôi. Nói tại sao tôi đi nhà thờ nhiều mà tôi cũng gặp nạn, tôi đi nhà chùa nhiều tôi cũng gặp nạn, tôi lấy pháp hoài mà tôi vẫn gặp nạn. Nhưng mà nó vì nó chưa hiểu chân lý. Nó chưa hiểu nạn là cứu nó, nạn là đưa cho nó càng ngày càng có dũng chí hơn, chấp nhận hơn, để khai thác khối óc sáng tạo của chính nó để nó tiến hóa. Cho nên nhiều người thế gian chưa hiểu. Cho nên Đức Phật, Kinh Phật, Phật giáo, giáo lý cũng nói rõ, lấy quán làm ấm, đó chúng ta mới tiền. Người nghịch chúng ta là người đến cứu chúng ta. Vì chúng ta bị nghịch, chúng ta bị đau đớn, chúng ta mới xét đủ mọi phương diện, thì rốt cuộc chúng ta mới thấy sự sai lầm của chính mình. Mình sửa tâm, mình tiến tới thì mình không còn bị vận động nữa, không còn sự khổ tâm nữa. Nhiều người đã buồn bực vào chùa tu mới thấy rõ, xa vắng gia đình rồi mới thấy thương yêu những người gia đình. Nhiều người bị tù tội trong khám mới nhớ người gia đình, và thấy những người gia đình đã vì chúng ta rất nhiều và ta cũng chưa vì mọi người. Cho nên cái chuyện đó lần lượt các bạn sẽ thấy các bạn là một tội nhân tại thế, và các bạn vẫn ở tù như những người ở trong khám. Hồn các bạn bị giam hãm trong tiếng thiên địa này, bất bội, buồn tủi đủ thứ, đó là đang bị giam hãm. Cho nên phải cố gắng tu để vượt qua cái sự tâm tối đó, nhưng hậu chúng ta mới hưởng sự sáng lạc ở bên trên đang chiếu cố và ban cho chúng ta một tâm thức để tiến một cách du dương và dễ dãi hơn.